những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại đến quý vị thính giả. Và từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy, Nhã Quyên một lần nữa xin gửi lời chào đến cô Bích Ti ạ.
Vâng, cô Bích Ti trở lại chương trình cùng với Hoàng Thủy và Nhã Quyên. Và Bích Ti xin mời tất cả các quý thính giả thân thương đang nghe chương trình vui lòng gọi vào để mà góp ý cùng với lời tâm sự của cô Ca Nguyễn ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, một lần nữa sang thời của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Phần 2 cũng đã bắt đầu và kính mời quý vị gọi vào đài 817-899-4110 để góp ý cho cô Ca Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay. Và được xin mời vị thính giả trên đường dây, hello.
Bích Ti xin mời ạ.
Hello.
Hello, Bích Ti, dì Tư này.
Dạ, dì Tư. Cảm ơn dì Tư hôm nay đã gọi vào, cứu bồ.
Dạ, ủng hộ Bích Ti.
Dì Tư khỏe không?
Dạ, có ủng hộ.
Dạ, dì Tư ơi, sinh nhật của dì Tư tuần vừa rồi đó, dì Tư.
Dạ.
Sinh nhật vừa rồi đó, dì Tư chắc bật ăn sinh nhật, thành ra không nghe Bích Ti và bà các quý vị trên đài, các em trên đài là mừng sinh nhật dì Tư
rồi,
phải không?
Dì Tư happy birthday đó. Sáng cũng con cháu tới rồi, chiều con cháu tới chúc mừng đó. Thành ra dì Tư cũng có nghe phần nào thôi chứ không nghe hết đó. Mở cửa vô ra rồi chiều đi ăn nhà hàng này kia nọ đó, vui lắm Bích Ti ơi.
Dạ, thôi được rồi, mình lớn tuổi rồi, mình có con có cháu chung quanh như vậy là phải nói là dì Phu, dì Tư là may mắn lắm đó, có phước lắm. Dạ rồi, hôm nay thôi chương trình dì Tư nghe rõ câu chuyện, xin mời dì Tư đóng góp đi ạ. Bây giờ dì Tư nghĩ sao về câu chuyện này?
Dạ, dì Tư có chút định ý kiến như thế này là bởi vì chưa gì đã chê khen rồi, thằng con trai con rể hụt của mình nó nghe nó mít lòng, nó trả đũa lại không chừng. Nếu mà cha mẹ mà ủng hộ đó thì khuyến khích hai đứa thì thành công lâu rồi, không có chuyện này đâu. Rồi cô này cũng yêu cô cậu kia quá rồi, cậu kia cũng hai người yêu nhau mới làm chuyện này. Bây giờ cậu kia trả đũa rồi, có người để cưới hỏi phải không Bích Ti?
Dạ thì ông này ông cũng đã nói rồi, ông cũng có nói với sở dĩ là vì cái lời nói của bà mẹ vợ hụt á. Dạ, thành ra ông tự ái. Thành ra là ông muốn trả thù thôi.
Đó, dì Tư cũng nói vậy đó. Ông trả thù cái đòn này cũng đau đớn, mà cô nghe cha mẹ mình không ưa rồi, mình gần gũi làm gì nữa. Nếu mà có thương cha mẹ, còn mà hả thương chồng thì giờ đó rồi mình nói rõ nhau ra, rồi cứ ở nhà mướn nhà ra ở riêng, có gì cha mẹ cũng vẫn thương mà. Nói như vậy chứ có cháu ngoại giờ ai cũng không bỏ nổi đâu Bích Ti ơi. Không bao giờ bỏ được. Mà bây giờ
đúng như vậy,
ta đã trả đũa vậy rồi, biết cách nào để nói ăn ngủ với cô. Rồi bây giờ cái chuyện này đã lỡ ra rồi, được ráng làm để mà sanh đẻ chứ biết không sao giờ. Không chừng cái chú đó rồi chú thấy có con rồi, chú trở lại thương mình rồi, chú thương con chú.
Không, nhưng mà bây giờ anh ta đã có người yêu rồi dì Tư ơi. Bây giờ ông này sắp sửa có một bà người vợ sắp cưới rồi, thành ra cũng khó
quá. Dạ, tôi nghe mãi đó, giờ nghe rõ vậy đó. Thì ông trả đũa đó, chê ông.
Dạ.
Nghề gì cũng là nghề đó Betty. Miễn là nghề, cái nghề làm biếng ở nhà thì mới không có nghề, chứ nghề làm gì cũng là nghề. Làm nông cũng nghề, sửa xe cũng nghề, móng tay rồi cũng nghề. Bác sĩ cũng là nghề, chứ đâu phải là cái nghề sửa xe mà không phải nghề đó Bích Ti. Đôi khi mà chúng mánh rồi, cái rồi mình mở tiệm ra làm, tự em làm nó còn có tiền nhiều nữa. Đó, thành ra, Dì Thư thấy cũng thương quá, đằng Phật đằng bà mà gặp chuyện gì đâu không, tội nghiệp quá.
Nhưng mà dì Thư thấy ông cô này, cô Ca Nguyễn này, cô này cũng là ba mươi mấy tuổi rồi, đâu có vị thành niên đâu mà bây giờ thưa với kiện. Phải không chị dì Tư?
Dì Tư cũng nói vậy đó. Thưa kiện mà cách nào cũng sống hổ thôi. Người ta nói người ta không thương rồi cũng bắt buộc được, ông tòa không thương. Ăn thua cái người đàn ông thương ấy thì ở lại, còn không thương rồi không có bắt buộc gì được hết. Đẻ rồi ông nuôi vậy thôi.
Tức là dì Tư nói là bây giờ cô này vẫn tiếp tục để mà sanh đẻ. Và
đúng
sau
rồi.
Đó thì... Vâng, sau đó thì con của ông này thì chắc chắn là ông phải cấp dưỡng rồi.
Đúng rồi.
Dì Tư theo
nếu
ở bên này đúng,
mặt
đúng
con rồi thương chứ làm sao bỏ ra được.
Dạ, chứ còn tại vì như vậy như thế này bởi vì cái bà mẹ đó, dạ vâng, mẹ của cô Ca Nguyễn này bà muốn đem ra tòa, bà muốn thưa ông này ra tòa thì biết thì cũng không có hiểu là mình đi ra tòa mình có thắng hay là không. Đó, nhưng mà với lòng người mẹ đó họ tức lắm, bởi vì đã làm cho con họ có bầu đó, rồi coi như là lại bỏ không cưới nữa.
Mình suy nghĩ cái lời mình trả lời cho người ta tức trước đó, người ta cũng tức cành không hết chứ, nói người ta là thở sửa xe rồi thế này thế kia, khi dễ cái nghề của người ta tức đó. Hồi đó mình nói người ta sao bây giờ người ta làm cho con có bầu rồi cũng là tức vậy. Hai người cũng đều quề tức, nghề nghiệp không bao giờ khi dễ. Dì Tư nói còn nhỏ đó thì mình từ từ làm nó lớn lên, mà hạ làm lớn rồi đổ gãy mau vậy thôi, không có gì hết khi dễ cái gì vậy thôi. Dì Tư có đôi lời đó Betty cho người khác vô Betty nha.
Dạ vâng ạ.
Cô
vâng,
đó
dạ.
Có nghe đi nữa đó, cô đừng có giận cái lời nói dì Tư.
Dạ cảm ơn dì
Tư rất
là nhiều.
Dạ xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ
hello.
Dạ hello.
Dạ vâng, dạ xin kính chào, dạ xin cho biết quý danh ạ.
À, xin lỗi, em tên là Vũ.
Dạ, xin mời anh Vũ.
Vâng, Bích Ti chào anh Vũ. Vâng, xin mời anh Vũ ạ.
Dạ, em chào chị, chào chị Bích Ti. Cái này là chắc hữu duyên thôi. Không biết cái cô này nghe éo le quá. Tại đang chờ cái đứa con gái nó đi ăn sinh nhật về cho mình ngồi. Mình chờ nghe tới cái chương trình đó nó éo le. Đất ra mình cũng có cái quan điểm.
Dạ, hôm nay sinh nhật con gái của anh Vũ phải không ạ?
Dạ, không phải, con đi đây đứa bạn, nên ra là em ngồi chờ bên ngoài.
À thế hả? Dạ, tức là đưa con đi ăn sinh nhật và...
Dạ.
Cảm ơn anh Vũ đã nghe chương trình và đã gọi vào để góp ý. Chào vâng, xin mời anh cho ý kiến.
Không biết chương trình này là cái câu chuyện này nó thật như thế nào mà nghe rất là éo le, nhưng mà quan điểm của em á... Chưa không bao giờ em cho ý kiến trên đài, vì em nghe thế này, nó éo le quá rồi, em thấy cái quan điểm này nghe thấy... mắc cười tại vì bản thân cô này cô đã không kiện rồi thì em thấy cô này là một tiếp người phụ nữ rất là mạnh mẽ, đúng không?
Đúng như vậy,
bà mẹ thì nói cũng không có đúng, tại vì là mẹ nào không thương con, nhưng mà như người thương con một cách quá đáng, quá là khi mà mình hạ thấp một người khác, nhưng mà thì cái đó mình vô tình làm con mình tổn thương thôi. Nhưng mà cái cương vị mình người con, mà cái như sao như cái văn hóa của người Việt Nam mình ấy, là con cái cha mẹ chăm đường con hư, đúng không? Nhưng mà ở cái cương vị một người yêu thì lại là không đúng với người yêu của mình. Nhưng mà em là cảm trong cái trường hợp này, em cảm thấy là em lại mừng cho cô ấy.
Sao anh Vũ lại mừng?
Tại vì nếu mà đã yêu người yêu mình thật sự thì không có ai mà làm như vậy. Không có ai mà đi trả thù người yêu mình. Đã là người yêu mình là một nửa của mình, mà ai lại cầm dao chặt tay mình bao giờ cả. Đúng không?
Dạ vâng, cái điều đó anh Vũ nêu ra cũng rất là đúng anh.
Không, tại em nghĩ là cô này nên mừng. Tại vì anh nó không xứng đáng với cái điều cô này. Dân ra là người ta gọi là kinh nghiệm ấy, tạo trên từng vết thẹo. Thì cô nghĩ là cái đứa con này sẽ là một cái vết thẹo cho cô, sẽ nhớ hoài trong cuộc đời. Thì sẽ làm cho cô mạnh mẽ hơn. Chứ em nghĩ cô này nên mừng hơn là nên buồn. Tại vì biết bản chất của người đàn ông mình, người yêu mình, nhưng mà thì không đáng.
Nhưng mà anh Vũ có khi nào nói là nghĩ rằng đàn ông cũng như đàn bà cũng như con người chúng ta cũng có cái tốt và cũng có cái xấu. Cái người yêu của cô Ca Nguyễn này anh ta có thể là cũng có tình yêu, lúc đầu cũng có tình yêu với cô chứ, nhưng mà vì cái tự ái của anh có quá nhiều đi, quá mạnh mẽ hơn là cái tình yêu đó, phải không anh?
Nhưng mà em đồng ý là vấn đề đó, nhưng mà không thể nào mà yêu để mình trả thù cái người mình yêu thì đó còn là yêu nữa. không phải là yêu mà người ta bảo yêu, theo em quan điểm của em là mình yêu chưa chắc mình người ta là tình yêu thì lúc nào cũng gọi là nó gọi là ích kỷ và chiếm hữu, đúng không? Nhưng mà nhưng mà anh không thể nào mà anh chiếm hữu xong rồi anh lại vắt tranh bỏ, nhưng mà thì anh đâu có yêu người ta đâu, cái này là anh trả thù ngay như một kẻ thù thôi. Là anh đâu yêu cô đó đâu. Thế là bởi em nghĩ là ở cương vị mình là người ngoài, mình nghĩ nhìn vô thì cô nên qua cái chuyện này cô nên mừng hơn, tại vì biết bản chất của người đàn ông như vậy. Thế thì sau khi chừng 5-10 năm không biết sẽ người ta bảo cái đoạn đường của hai người sẽ đi cho tới cuối cuộc đời, hai người sẽ thề non hẹn biển với nhau. Nhưng mà bây giờ mới có một cái chuyện này nó nhỏ nhưng mà đã chưa vượt qua được thì tương lai bao nhiêu chuyện nữa thì anh sẽ trả thù cô bao nhiêu lần nữa.
Dạ vâng, nếu mà nghĩ sâu xa như vậy thì đúng anh, thưa anh Vũ.
Thì em nghĩ cái đó là cô nên mừng hơn là nên buồn, dạ. Tại vì cái chuyện nó đã rồi. Thì đâm ra là bây giờ là cô nên tập trung vào cho đứa con của cô. Và em nghĩ chắc tương lai của cô đằng trước sẽ còn rất là sáng khi mà cô đã tránh được một người đàn ông ích kỷ và hẹp hòi như vậy. Thì em nghĩ là cô nên mừng hơn.
Thì chắc chắn là anh Vũ biết không, anh Trúc như vậy thì BT cũng thấy là cũng rất là đúng, mà có một cái làm cho cô có một cái sự hy vọng nào đó trong tương lai, bởi vì sau cơn mưa thì trời lại sáng mà thôi, phải không anh?
Là vì chắc chắn là em thấy hai điểm của cô rất là hay của một người phụ nữ hiện đại. Thứ nhất là đã khuyên mẹ mình không nên thưa, và cái thứ hai cô đã dám chủ động giữ một cái bảo thờ đó, thì không phải đơn giản một người phụ nữ nào độc thân mà dám làm như vậy. Em nghĩ không phải đơn giản.
Dạ, bởi vì chắc là chị nghĩ rằng sau cái bức thư này đơn. Dạ, cô thì chắc là yêu anh chàng này nhiều lắm rồi. Dạ, cái tình yêu
cái chân
thành
yêu
đó.
Mà chỉ biết mà tình yêu mà người ta gọi là khi đã gọi cái tình yêu, người ta nói là không phân biệt giới tính và tuổi tác, họ khi mà họ đã yêu họ lao vào với nhau như là con thiêu thân thôi, đâm ra biết chết họ vẫn yêu. không biết, nhưng mà người ta bảo là người phụ nữ khổ ở cái chỗ đó kiểu gì ấy, theo cái văn hóa phụ nữ mình của người Việt Nam mình thì người phụ nữ cũng nào cũng khổ, nhưng mà mình ở phương Tây rồi thì nghĩ nó nhẹ nhàng một chút, tại vì qua cái chuyện tình như vậy thì chắc chắn là em nghĩ rằng lần tới thì cô sẽ thận trọng hơn rất là nhiều.
Dạ đúng như vậy đó anh Vũ ơi, biết thì cũng hy vọng nó là như vậy. Rồi anh Vũ còn có lời khuyên nào với cô nữa không?
Em chỉ có quan điểm em nhiều thôi, chứ khuyên thì em không dám khuyên đâu.
Không, dù sao chẳng nữa anh cũng có gia đình trước cô rồi, thì anh cũng có kinh nghiệm, nghĩa là một giống như là một người lớn một khuyên một người nhỏ thôi, đúng không?
Dạ thì em thì thế mà chị nói vậy thì em cảm ơn.
Dạ vâng, mong rằng anh Vũ theo dõi chương trình đều hàng tuần nha. Dạ, với team chúc anh Vũ và gia đình lúc nào cũng vui vẻ và bình an hết.
Dạ vâng, cảm ơn Vũ rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Còn vài phút cuối của chương trình, kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho cô Kê Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay. 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin kính chào, dạ xin cho biết quý danh.
Dạ chào. Chào hai chị điều khiển chương trình.
Dạ chào. Qua
đó cho phép Tâm chào cô chị xin lỗi.
Dạ cô Betty.
Dạ cô Betty.
Xin chào.
Cháu xin vào mồi để góp ý một chút xíu.
Dạ xin mời ạ. Dạ xin mời cháu, ở tên gì vậy?
Em tên gì? Thưa cô.
Dạ.
Dạ anh Tâm á, thưa cô.
Dạ. Rồi chị biết đi, mời Tâm.
Dạ vâng, cho phép cháu đi vào đề luôn. Thật sự ra thì đây là một cái chuyện mà tại ông, tại tại cả đôi bên. Sự thật như vậy. Cái đầu tiên chúng ta phải đề cập ngay cái vấn đề mà bậc cha mẹ. Với xã hội bây giờ thì không còn có vấn đề là môn đăng hộ đối nữa. Mà nếu trở lại cái vấn đề mà môn đăng hộ đối thì con của cái chị KN gì đó cũng làm neo. Và cái anh chàng kia thì cũng có nghề nghiệp đàng hoàng. Rồi trở lại cái vấn đề lịch sử, người ta nói là lấy vợ để xem tông và lấy chồng xem giống. Tức là phải có một cái lịch sử của một của con người, của gia đình đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn phiến diện vấn đề đó với xã hội bây giờ thì hoàn toàn không đúng. Và chính vì cái lấy đó cho nên con của chị Ken mới lãnh một cái hậu quả không tốt đẹp đó. Nhưng mà trở lại với anh chàng này thì em hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm của cái anh chị vừa nãy nói đó, nói là người ta nói là yêu nhau mà tưới nước cũng trèo, trăm sông cũng lội và vạn đèo cũng qua, và nàng là một là riêng là tất cả trong di gian, không ai sánh được với cùng em. Tức là anh chàng phải vượt qua tất cả để đến với tình yêu của mình, người yêu mà anh chàng này lấy để mà trả thù. Thứ chuyện đó chúng ta nên quên anh đi, cũng là một cái điều may mắn cho cô ta. Đó, cái đó thì thật sự em cũng xin tiếp lời anh chàng hồi nãy là chúc mừng cho cô ta.
Trở lại vấn đề vậy là anh Tâm cùng với cùng đồng ý với anh Vũ rồi. Dạ, cũng nên mừng cho cô.
Cháu xin đồng ý với quan điểm đó. Cái trở lại cái vấn đề mà cái bà mẹ bà muốn thưa. Dạ vâng. Trong cái xã hội này có nhân và có quả. Nhân là cái nguyên nhân mình làm, kết quả mình tạo ra. Thật sự đó là cái rõ ràng của cuộc đời con người này. Cái nguyên nhân. Tức là cái anh chàng này anh trả thù. Trả thù rồi giờ đến với cô này mang một cái bào thai như vậy. Tức là kết quả anh cũng phải nhận chứ không thể nào không nhận được. Mà nếu mà bà mẹ đó, bà nó yêu cầu thưa thì chúng ta chưa vội vàng như vậy. Nói chị này chỉ đề cập với anh chàng nó coi như thế nào. Bởi vì nó bào thai đó cũng là cái hậu quả của một cuộc tình ái. Phiêu lưu của một tình ái hay của một trả thù anh ta. Thì anh ta phải có trách nhiệm cái vấn đề cái bào thai đó. Phải có trách nhiệm. Theo cháu là anh chàng nó phải có trách nhiệm. Trách nhiệm như thế nào? Thứ nhất là bổn phận của người cha. Tiếp tay của ta có thể là bằng một cái cụ thể cuộc đời đó là vật chất. Cháu xin ủng hộ cái vấn đề đó. Mà chắc chắn cô này nếu mà thưa ra hay làm vấn đề thì đương nhiên anh chàng nó phải cấp dưỡng rồi. Cái chuyện nó không thể nào thoát được. Tại vì đó là cái dòng máu rõ ràng của anh chàng rồi. Mà nhân là anh ấy làm quả là bây giờ anh phải nhận thôi. Đó là quy luật của cuộc đời. Đó. Mà tuy nhiên em thì chỉ đóng góp với cái chị Ken á. Thôi thì thứ nhất là cái gì dĩ vãng hay ngã. Tại rằng cái tác phẩm bây giờ đó là một cái viết trước. Nó sẽ làm cho cô ta trong tương lai này mỗi khi nghĩ về nó đau nhói. Nhưng mà thôi, cái gì dĩ vãng hay bỏ qua dĩ vãng. Và cái điều may mắn nhất trong cuộc đời của ta đó là đã quên được cái người mà tình yêu mà coi mình như một kẻ thù. Thì như vậy không phải tình yêu nữa. Thì đó là mừng cho cô ta. Tuy nhiên, chỉ khuyên cô ta là hãy cố gắng làm tất cả những cái gì cương vị người mẹ và để giữ gìn cái bào thai đó và lấy cái nỗi hận để mà từ đó để mà biến thành cái gì đó tốt hơn để cho người ta luyến tiếc rồi giá hồi đó mà lập gia đình của nó thì thật là tuyệt vời để luyến tiếc hơn là một cái nỗi hận. Dạ, cháu xin phép và cho cô với nhiều lời mạ muội thôi. Nếu có người nào cảm ơn thì xin đóng góp và xin quý vị tha lỗi cho. Dạ, cháu xin phép.
Cô Bích Thi cảm ơn Tâm rất là nhiều, có những ý kiến rất là, phải nói là rất là xác thực ngày hôm nay. Đúng như vậy, các cái luật nhân quả ở đời ấy, bao giờ nó cũng hiện hữu hết tất cả. Mình là tạo ra cái nhân nào thì mình phải hứng chịu cái quả đó mà thôi. Cái chuyện mà ông này ông phải chịu trách nhiệm thì chắc chắn phải chịu rồi. Bởi vì cô Bích Thi nghĩ rằng á, người đã tạo ra cái bào thai này á, là chắc chắn là ông, mà cô Ca Nguyễn này á, cô cũng không có còn nhỏ gì mà cô không biết cái chuyện này ở bên nước Mỹ này mà. Đó, khi mà chúng ta có bầu và bị người yêu hoặc là chồng của mình bỏ đi chẳng hạn như vậy, hay là hoặc cái blame của mình nhiều chuyện nó không đúng sự thật, thì mình đi thử DNA là mình biết ngay. Đó, thì lúc đó thì mình sẽ có cái vấn đề luật pháp, họ sẽ giúp cho mình để mà lấy lại cái sự công bình của mình. Vâng, và Bích Thi còn mấy phút nữa thì không biết có ai bên, có quý vị nào gọi vào nữa không hả các em?
Dạ, dạ có, vâng. Xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ xin mời ạ.
Hello. Dạ vâng, xin mời vị thính giả.
Xin phép vị thính giả tắt dùm cái radio ạ. Xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Chị ơi, chị tắt cái radio được chưa chị Nguyên?
Hình giờ chị nghe được không vậy?
Dạ, dạ rồi, rồi, xin mời chị Nguyên.
Vừa nãy giờ nghe cô Tư rồi anh Vũ rồi anh Tâm chia sẻ thì thấy cái cuộc đời là bây giờ nè, thực ra giống như là anh Tâm mới nói đó, là cái hậu quả do cái người mẹ bây giờ phải nhận lại cái hậu quả đó thì cũng rất là đúng. Nhưng mà tại vì cháu muốn chia sẻ như vậy, nếu mà là cháu á thì cháu không có cần mà phải thưa kiện hay là để mà lấy cái tiền cấp dưỡng cho con. Nếu mà thực sự anh chàng đó giống như anh Vũ nói là cái anh chàng đó không đáng để cho mình tiếc, thì cháu sẽ là người mà lo cho đứa con đó, và cháu không cho anh ta cơ hội để gặp mặt đứa con của cháu đâu. Tại vì mấy người đó không đáng, mình không có, vì trong cái cuộc sống mình có thể mình lo cho đứa con của mình, đâu có sao đâu. Cho nên là cháu thì cháu không có cho cái người đàn ông đó đụng vô hay là có trách nhiệm hay có quyền với con của cháu. Tại vì nếu mà người ta cấp dưỡng thì người ta có quyền để mà thăm hỏi hoặc là đưa đón hoặc là đến để mà bồng ẵm, thì cháu không cho cái người đó có cơ hội nữa. Tại vì cái người đó không đáng để được như vậy. Bây giờ cái người mẹ của cô ta có làm cái điều gì đi chăng nữa thì cũng là bà mẹ của cô ta. Còn nếu mà anh ta lợi dụng một người yêu của mình để mà trả thù thì cái người đàn ông đó quá là đê hèn. Cho nên là cháu thì cháu không cho cơ hội. Và cháu cũng không cần cái sự cấp dưỡng. Cháu có một người bạn đó, khi mà cái người bạn trai của cô ta bỏ cô ta rồi đi về Việt Nam lấy vợ đó, cô ta ôm cái bào thai 5 tháng mấy, cô ta hỏi cháu. Cháu nói là chứ mình cứ việc sinh con ra, mình lo cho con mình. Và ở bên Mỹ mà, nếu mà mình không đủ khả năng thì có thể có chính phủ giúp mình, mà tại sao mình phải khóc, mình phải phụ thuộc vào người đàn ông. Và nó hỏi như vậy thì bây giờ mình có cần đưa tên tuổi anh ta để mà mình lấy cái tiền child support. Cháu nói không cần, nó không có đáng bao nhiêu hết á. Và cái điều mà bây giờ con của cô ta 21 tuổi rồi mà cô ta vẫn chưa cho anh ta nói chuyện và gặp mặt. Cháu nói là hãy coi như người đàn ông đó đã chết và không bao giờ được cơ hội đến gần con của mình. Cái đó là cái mà người đàn bà có thể làm được. Tại sao người đàn ông người ta phũ phàng, người ta ruồng rẫy bỏ mình để người ta đi quen một mối tình mới, mà tại sao mình lại cho người ta cái cơ hội để người ta chi ra một cái số tiền lương nhỏ rồi người ta có quyền làm cái người cha của đứa con của mình. Cháu không có đồng ý với vấn đề đó luôn á. Cháu không, nếu mà thực sự cháu đóng vai trò đó là người đi ra khỏi cuộc đời của cháu và ra khỏi cuộc đời của con cháu luôn. Đó là cái ý kiến của cháu muốn chia sẻ với cái chị ca đó đó. Mình có thể bằng hai bàn tay của mình, và mình sẽ cho con mình biết là mình dạy con mình bằng chính cái mồ hôi nước mắt của mình, chứ không phải vì cái tiền, đồng tiền do người cha cấp dưỡng, và mình sẽ dạy con mình kiểu khác. Tại vì cháu thấy nhiều người cứ lấy tiền cấp dưỡng của cha, cái con nó lớn lên nói không nghe, nói má đâu nuôi con đâu, ba con gửi tiền lo cho con mà, phải không? Cho nên là ok, cho đi luôn. Đó là cái sự góp ý của cháu. Cháu xin cảm ơn cô Bích Ti và cảm ơn
dạ vâng. Cho đi
cảm
luôn.
Cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều. Chị Nguyên có ý kiến rất là mạnh mẽ, mà chị Nguyên ở bên chia tên cảm chị Nguyên ha.
Dạ vâng. Dạ đúng rồi đó cô Bích Ti. Cảm
dạ,
ơn chị Nguyên.
Cảm ơn chị Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư cũng như anh Vũ, anh Tâm và chị Nguyên đã gọi vào góp ý trong cái bức thư ngày hôm nay. Và thì thật sự là Nhã Quyên cũng đồng ý với chị Nguyên cũng như là anh Tâm Vũ là cũng không, nhất là chị Nguyên là không có cần phải cái cấp dưỡng của cái anh chàng này, và cũng là cảm ơn là đã nhìn thấy cái bộ mặt thật của anh ta trước khi mà về sống với anh ta. Nhưng mà người ta nói như vậy nè, mình nhìn đó thì mình thấy là mình oán trách bà mẹ, thì bà mẹ cũng là có sai, không thích thì nói riêng với con mình thôi, chứ cũng không cần phải nói thẳng trước mặt người ta. Ví dụ như mình không thích cái người đó làm con rể của mình hay gì đó, thì mình về nhà mình nói là mình phân tích cho con mình rõ, thay vì mình chửi vào mặt người ta như vậy. Thì cái tự ái mỗi người ta, ai cũng có cái tự ái của họ cả, thì khi mình làm như vậy mình làm cho cái tự ái của người ta nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà Nhã Quyên là anh chàng đó, người ta nói là đừng oán trách những người làm tổn thương mình, tại vì khi mà mình nên cảm ơn họ. Những cái nhiều khi có người khi có những cái điều đó, người ta nói và làm cho mình mạnh mẽ hơn. Đúng là nếu mà Nhã Quyên là anh ta thì mình sẽ chứng minh cho bà này thấy là mình không phải là một người như vậy. Và nhiều khi để cho bà nể mình hơn, thay vì mình đi trả thù một cái cô gái mà cô đó lại là người yêu của mình nữa, thì không có đáng mặt đàn ông. Nói thật sự như vậy là không có đáng quân tử tí nào cả. Một người đàn ông đi trả thù một người phụ nữ vì những cái lời lẽ của một bà mẹ mà cô này cô chẳng làm gì anh ta cả, thì Nhã Quyên thấy là không đáng một người đàn ông. Cô nên bỏ và cũng chẳng cần phải kiện tụng anh ta ra tòa làm cái gì. Ngoài kia vẫn còn rất là nhiều người đàn ông tốt hơn. Xin mời cô đúc kết chương trình của Bích Tây.
Bích Tây có một số các quý vị thính giả mà Bích Tây rất là thương mến, là bởi vì sao? Theo dõi chương trình rất là thường xuyên, đóng góp ý kiến thường xuyên và có những ý chí rất là mạnh mẽ. Sau những cái lần mà Bích Tây nhận xét thấy là có cái vị gọi vào đóng góp ý kiến, thì Bích Tây có cảm thấy gần gũi rất nhiều với các quý vị thính giả như vậy. Chẳng hạn như chị Nguyên có một cái cá tính rất là mạnh mẽ, bởi vì những cái sự đóng góp của chị rất là xác thực và rất là independent. Một người phụ nữ rất là, phải nói là sống không có tự lập, tiếng Việt Nam nói là tự lập. Vâng, và Bích Tây rất là thích những người phụ nữ sống tự lập như vậy. Còn nhiều nữa, nhưng mà thì giờ không có nhiều, để Bích Tây rất là gửi lời thân thương đến tất cả các quý vị mà đã đóng góp với chương trình của Bích Tây hàng tuần như thế này. Đúng như vậy đó, thì... riêng Bích Tây nhận xét có một vài ý kiến riêng với ca Nguyễn là như thế này. Cháu có biết không, đây là một cái bài học rất là xứng đáng cho cháu, nhất là ở cái xã hội bên Tây Phương như thế này đó. Thì thật sự ra khi người ta thường thường các em bên này nó sống chung trước khi mà đã lấy nhau, cái chuyện đó cũng là chuyện thường mà thôi. Và bố mẹ nên chấp nhận chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các em nó tìm hiểu nhau rồi, nó sống chung như vậy, nó biết là nó có hợp hay là không, thì cái mối tình, cái cuộc đời của các cháu nó sau này, cái gia đình hạnh phúc nó có thể, nó phải nói là ít nhất là có 80-90% nó bền vững hơn là những người mà giống như ngày xưa bố mẹ mình đó. Rồi qua sự mai mối chẳng hạn đó thì cũng khó lắm. Sống trong cái sự mà vì bắt buộc sống với nhau, vì cái sĩ diện trong gia đình mà thôi, chứ thật ra trong gia đình họ cũng không có hạnh phúc nhiều đâu. Nhưng mà thời buổi bây giờ thì cái chuyện mà có bầu có thai ấy, trước thì đâu có phải là cái điều gì xấu hổ lắm đâu, đúng không? Đó, mà nhất là hai đứa nó yêu nhau nữa, hai đứa trẻ nó yêu nhau, thì bố mẹ nên chấp nhận cái chuyện này. Còn cái chuyện môn đăng hộ đối, Bích Tây đây là Bích Tây nói chung là như vậy. Các quý vị phụ huynh mà có nghe được thì có bằng lòng hay không bằng lòng thì các quý vị cũng bỏ qua cho, nhưng mà mình phải nên suy nghĩ lại, qua bên này cái chuyện môn đăng hộ đối không thành vấn đề nữa. Chẳng hạn như gia đình của Bích Tây chẳng hạn, Bích Tây chỉ lâu lâu Bích Tây cũng nói ké vào gia đình, bởi vì sao? Bích Tây có 5 người con, thì thật sự ra là các cháu nó lựa chọn hết, chứ không có bố mẹ không có ai nhúng vào gì đâu. Bích Tây bảo cái đây là cái số của cái đứa nào á, nó có phước thì nó được cái người được người chồng người vợ, nghĩa là nó xứng đáng với nó, hoặc là nó hợp với nó thì đang đời ở kiếp. Chứ còn bố mẹ nhúng vào nhiều khi là làm mất hạnh phúc của các con nữa. Nó đang yêu nhau mà giờ bảo muốn đang ở đối, hoặc là không có bằng cấp mà lại lấy con mình chẳng hạn như vậy, cái điều đó nó làm cho con mình nó đau khổ, mà chưa chắc được con mình nó đã có cái số mà để nó gặp cái người ngon lành hơn, tốt đẹp hơn chăng nữa. Thành ra Bích Tây rất là thoải mái trong cái vấn đề này. Đó, thì bà Bích Tây cũng nhân cái chuyện này, Bích Tây nói những cái chuyện đó ra để chúng ta, những người làm bố mẹ nên suy nghĩ những cái điều đó. Cái chuyện môn đăng hộ đối bây giờ chúng ta nên dẹp bỏ qua một bên. Cái nghề nào cũng vậy, cái nghề nào nó cũng hay ho, cái nghề nào nó cũng có để cho chúng ta, nghĩa là lo cái đời sống chúng ta, không có nghề nào xấu hết. Chỉ có cái nghề mà cướp giật với cái nghề mà lừa gạt người khác, hoặc là nghĩa là lấy của người khác làm của mình đó, cái đó mới là xấu, hoặc là gian lận chẳng hạn như vậy đó, thì nó mới là xấu mà thôi. Dạ. Thì Bích Tây nghĩ rằng là trong cái chuyện của ca Nguyễn này thì đúng như vậy đó, cháu trên 18 tuổi rồi. Đó thì cái kiện tụng chăng nữa nó cũng thật sự đó cũng là một cái chuyện nhỏ mà thôi. Mà hơn nữa thì đúng như vậy, cái sự cấp dưỡng của con nít ở bên này có vài trăm bạc một tháng thì cũng không có đáng là bao nhiêu. Nếu mà cháu có đủ điều kiện thì cháu cũng không có nên thư kiện làm cái gì mà đúng như vậy đó. Chúng ta nếu mà thật sự khi mà lá rụng cũng phải cội mà thôi. Nếu mà cháu nó trên 18 tuổi mà cháu nó nhận thức được là cháu cần một người cha chẳng hạn nữa, thì sau này tự động nó cũng sẽ về cội nguồn mà thôi. Mình cấm cản chúng nó cũng không có được nữa. Đó, mình cứ để tự nhiên trời đất họ nó sẽ đưa lại cho mình những cái điều tốt đẹp cho mình và đứa con của mình sau này. Bây giờ cô có lời khuyên là ca Nguyễn nên forget cái chuyện này đi và lấy cái sự đau khổ này á, làm một cái bài học cho mình và cố gắng để mà nguôi ngoai cái sự buồn khổ này, coi như mình làm một cái sự vấp ngã đầu tiên và để mình lo cho cái bào thai. Cháu đó bào thai mới có 5 tháng mà thôi, nó rất cần cái sự coi như là người mẹ có vui vẻ, người mẹ có ăn uống đàng hoàng thì cái bào thai nó mới phát triển được, con nó mới được thông minh được. Đó là cái điều mà cô khuyên ca Nguyễn, đừng có nghĩ gì hết đến cái chuyện mà kiện tụng, bởi vì mẹ của ca Nguyễn không có thể là kiện một mình được, bởi vì ca Nguyễn là trên 18 tuổi rồi, kiện hay không là do mình mà thôi. Người mẹ có, mẹ của ca Nguyễn có muốn làm cũng không được nữa. Thì cô Bích Ti khuyên ca Nguyễn là không có nên kiện tụng gì hết và chăm chú vào, tập trung vào để lo cho cái bào thai này. Để mai mốt biết đâu con mình nó ra đời, nó khỏe mạnh và nó học hành giỏi giang, nó làm công danh, nên công danh sự nghiệp, rồi nó tự tiến thân lấy, lúc đó mình có phải là mình hạnh phúc hay không? Thấy không? Đó là những lời của cô Bích Ti khuyên ca Nguyễn là như vậy. Biết đâu cái đây là một cái sự may mắn cho ca Nguyễn ngày hôm nay. Với cái bản tính mà mạnh mẽ của mình, và hơn nữa là hôm nay có một số các thính giả gọi vào với một tinh thần rất là mạnh mẽ và đã làm cho ca Nguyễn có thể có một biết nói làm sao, nhiều tiếng Mỹ đang nói là cái sự positive thinking, tức là một cái sự suy nghĩ mà vui vẻ mà để mà mình tiếp tục cái đời sống của mình sau này. Vâng, đó là những lời chia sẻ của cô Bích Ti ngày hôm nay. Và Bích Ti xin cảm ơn tất cả những lời đóng góp của tất cả các quý vị ngày hôm nay. Và mong rằng quý vị có những cái ngày thật là êm đềm và hạnh phúc cùng với những người thân yêu của mình. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô cảm ơn các cô sứ ngôn viên Nhã Quyên và Hồng Thủy ngày hôm nay đã điều khiển chương trình rất là tốt đẹp.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều, luôn luôn dành thời gian cho thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và luôn có những lời khuyên, lời dạy bảo rất là chí lý ạ. Cảm ơn cô Bích Ti, chúc cô có thật là nhiều sức khỏe.
Cô Bích Ti nói lại, Bích Ti không dám dạy bảo ai đâu nha.
Không, nhưng mà okay. Nhiều khi Hoàng Thủy nghe những lời của cô Bích Ti đó, Hoàng Thủy có cảm giác là những cái lời của cô nói rất là đúng với cô.
Dạ. Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Ti ạ. Và Hoàng Thủy, Nhã Quyên, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình cũng như là gọi vào tham gia chương trình Có Những Niềm Riêng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào tuần
có
sau.
Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển có những niềm riêng làm sao ai biết như trăng trên cao cách xa vời vợi.